Kính mời Thánh, chúng ta đồng đứng lên và chúng ta sẽ cùng đọc chung với nhau một câu Kinh Thánh, là một câu gốc rất là quen thuộc, xin Chúa cho chúng ta có thể thuộc lòng luôn. Đó là ở trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu số 58. Xin chúng ta cùng nhau đọc chung. Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Amen. Kính hội thánh đồng an toàn. Trong tuần lễ trước đây đó thì ở nhà tôi có một cái vấn đề về máy móc bị hư hao trục trặc, đó là cái máy nước nóng á, để ở trong garage á, thùng nước nóng lớn như thế này thì nó bị hư, nó bị rỉ nước ra. Và cảm ơn Chúa là anh Dũng Ly là người rất là giỏi về kỹ thuật sửa chữa máy móc, thì anh có đến để giúp tôi để đi mua để thay một cái máy mới. Và khi mua thì đương nhiên là ở trong một cái thùng, chúng tôi phải bỏ lên xe truck để chở về. Sau đó thì sửa chữa thay thế nó xong rồi thì còn lại cái bao, tức là cái thùng ngoài đó, thùng cắt tông đó, thì tôi có chú ý đến đó là nó trên cái thùng đó nó có một số những cái ký hiệu. Thì những cái ký hiệu thường để trên một cái thùng hàng thì nó giúp cho chúng ta có thể biết được cái món hàng ở phía bên trong đó đó thì nó mang cái tính chất nào, và nó có những cái yêu cầu, những cái điều kiện một cách thích ứng với nó, nếu không thì nó sẽ có thể bị hư hỏng. Cho nên tùy theo cái ký hiệu mà chúng ta sẽ biết cái món hàng bên trong nó có cái đặc tính gì đó. Và cái điều này làm cho tôi cũng lưu ý đến. Và đây cũng là ý tưởng soi sáng từ nơi Chúa để hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm và học hỏi lời Chúa dựa trên cái câu gốc quen thuộc này với cái đề mục là huy hiệu của người phục vụ Chúa. Huy hiệu của người phục vụ Chúa. Chúng ta sẽ có ký hiệu nào khắc ở trên đời sống của chúng ta? Chúng ta là một cái thùng hàng, một cái món quà được dâng lên cho Chúa, nhưng mà chúng ta có đặc điểm gì nói lên cái thực chất của mình á, thì nó sẽ tùy theo cái ký hiệu mà chúng ta có thể biết được. Có một điểm mà chúng ta cần thấy rằng đó là lời của Chúa bày tỏ rằng đó Ngài cứu chuộc chúng ta cho một mục đích. Cứu chuộc chúng ta không phải chỉ là cho chúng ta một cái tờ giấy bảo hiểm khỏi phải đi hỏa ngục, khỏi phải bị đoán phạt. Không phải. Miễn trừ mấy cái chuyện đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng Ngài cứu chuộc chúng ta là để chúng ta dâng đời sống chúng ta mà phục vụ Chúa. Cho đó là điều mà chúng ta cần phải luôn luôn ghi nhớ mục đích của đời sống chúng ta. Nếu không thì chúng ta sẽ sống một đời sống nó giống như là một vì sao lạc vậy đó. Không có quỹ đạo gì hết mà mấy cái vì sao mà lang thang như vậy trong không gian đó thì nó nguy hiểm lắm. Đúng không ạ? Nó có thể va chạm vào những hành tinh nào đó, đụng vào trái đất nữa thì còn nguy nữa. Cho nên là chúng ta không phải là vì sao lạc, mà chúng ta là sao ngài, ngôi sao ngài. Cho nên chúng ta biết được cái mục đích đó. Và đây là điều mà tôi vẫn thường chia sẻ, và tôi nghĩ là nhắc lại thì không bao giờ là vô ích. Chúng ta mở ra ở trong sách Xuất Giúp Tư Ký đoạn 4 á. Xuất Giúp Tư Ký, những cái đoạn này ghi lại cho chúng ta về việc Chúa đã đưa tay toàn năng của Ngài để mà rút dân Israel đang làm nô lệ tại Ai Cập, để rồi đưa họ vào đất hứa, vùng đất đượm sữa và mỡ. Cho nên đó là mục đích của Đức Chúa Trời khi giải phóng họ ra khỏi ách nô lệ, là để họ được tự do thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời trong nơi đượm sữa và mật, trong cái vùng đất của phước hạnh. Và cái sứ điệp hay là cái lời mà Chúa đã truyền cho Môi-se để nói với Pha-ra-ôn phải buông tha cho dân Israel được ra đi, không được bắt họ làm nô lệ đó, thì ở trong Xuất Ký Chúng Tôi Ký thì chúng ta có thể thấy rằng đó ghi lại cho chúng ta 7 lần lời của Chúa truyền cho Pha-ra-ôn. Bây giờ chúng ta xem ở trong đoạn 4 thì Chúa nói với Môi-se phải nói lại với Pha-ra-ôn như thế này. Câu 23, vậy ngươi phải tâu cùng Pha-ra-ôn rằng Đức Giê-hô-va có phán như vậy, Israel là con ta, tức trưởng nam ta, nên ta có phán cùng ngươi rằng hãy cho con ta đi để nó phụng sự ta. Đó, cho nên chúng ta thấy đó là một cái sứ điệp để bày tỏ về cái mục đích của Đức Chúa Trời khi mà giải phóng họ ra khỏi ách nô lệ. Và đó cũng là điều mà Chúa cũng giải phóng chúng ta ra khỏi cái ách nô lệ của tội lỗi, của ma quỷ, của cái gánh nặng về án phạt trên tội lỗi của chúng ta. Ấy là để chúng ta dâng đời sống của chúng ta mà phục vụ Ngài. Rồi ở trong đoạn 7 này, lần thứ nhất hồi nãy chúng ta mới đọc, trong đoạn 7 câu số 16: hãy tha cho dân ta đi để chúng nó hầu việc ta. Thứ nhì, lần thứ ba trong đoạn 8 câu thứ nhất phần cuối: hãy tha cho dân ta đi để chúng nó hầu việc ta. Và cũng trong đoạn 8 này câu số 20: hãy tha cho dân ta đi để chúng nó hầu việc ta. Đoạn 9 câu thứ nhất phần B: hãy tha cho dân ta đi để chúng nó hầu việc ta. Ở trong đoạn 9 câu số 13 phần cuối: hãy tha cho dân ta đi để chúng nó hầu việc ta. Và trong đoạn 10 câu số 3 phần cuối: hãy tha dân ta đi để chúng nó hầu việc ta. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ở đây 7 lần là một con số trọn vẹn về những công việc của Đức Chúa Trời làm đối với con người, cũng như là đối với tuyển dân của Ngài, con dân của Ngài trên đất này. Đó là công việc trọn vẹn trên đất này. Còn con số 12 là con số trọn vẹn của sự đời đời, hay là của cõi đời đời. Cho nên chúng ta biết rằng đó là mục đích của Đức Chúa Trời khi Ngài cứu chúng ta. Và rồi ở trong Sứ Ký Giúp Thư Ký đoạn thứ 19 đó, trước khi mà Chúa ban bố luật pháp cho tuyển dân Israel đó, thì Ngài cũng nói mục đích của Ngài đối với toàn thể tuyển dân của Chúa là những người đã được Chúa rút ra khỏi nhà nô lệ để đi đến vùng đất tự do được hầu việc Ngài đó. Thì mục đích của Đức Chúa Trời được ghi lại đoạn 19 câu số 6 nói như thế này: các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ cùng một dân tộc thánh cho ta. Và điều này nó bày tỏ cho chúng ta thấy rằng toàn thể những người được cứu chuộc là Chúa cho họ một cái chức vị là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Và điều này nó đã được ứng nghiệm như thế nào? Không phải trong thời Cựu Ước, bởi vì trong thời Cựu Ước có nhiều dân Israel trong 12 chi tộc á, thì họ không có đáp ứng trước cái lời kêu gọi này của Chúa để mà dâng mình cho Ngài, để phục vụ Chúa với tư cách là thầy tế lễ. Cho nên đó là lý do Chúa phải chọn chi phái Lê-vi. Nhưng mà chúng ta biết trong thời Tân Ước, thời đại mà chúng ta đang sống đây trong Chúa Jesus Christ, thì hết thảy những người đã được cứu chuộc, chúng ta là thầy tế lễ hoàng gia. Chúng ta hết thảy mỗi một người đều mang chức tế lễ của Chúa ban cho. Nó có nghĩa là chúng ta đứng trung gian giữa Đức Chúa Trời và con người, để chúng ta bày tỏ Đức Chúa Trời cho con người, trở thành ống dẫn để Chúa có thể tuôn đổ phước hạnh của Ngài xuống qua chúng ta đến với con người, rồi để chúng ta có thể đưa dẫn người khác đến với Đức Chúa Trời. Cho nên đó là sự phục vụ Chúa của mọi chúng ta. Cho nên mỗi một người trong chúng ta đều là người phục vụ Chúa. Đó là mục đích của sự cứu chuộc mà Ngài đã ban cho mỗi đời sống của chúng ta. Đó là địa vị của chúng ta ngày hôm nay. Và được trở nên một người tôi tớ, một người phục vụ Đức Chúa Trời, nó là một vinh dự. Nếu bây giờ mà chúng ta được mời đến để trở thành một người bạn phụ tá cho Tổng thống Hoa Kỳ chẳng hạn đi, đó là một đặc ân. Bởi vì Chúa nói với chúng ta là Ngài không gọi chúng ta là đầy tớ, Ngài không gọi chúng ta là nô lệ, mà Ngài gọi chúng ta là bạn hữu. Ngài gọi chúng ta là bạn đồng công của Đức Chúa Trời. Cho nên đó là một vinh dự để chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời. Cho nên hết thảy chúng ta đều là những người phục vụ. Và tôi thì tôi không có thích gọi, khi nói đến hội thánh của Chúa đó, thì các tôi con của Chúa, nghĩa là phân biệt ra hai cái giai cấp. Tôi tớ chỉ về những người lãnh đạo điển hình như mục sư mới được gọi là tôi tớ Chúa, mới là người hầu việc Chúa. Còn những người khác là dân, dân thường. Nó chỉ là dân thường thôi, cho nên gọi là tôi con Chúa, tôi tớ và con cái Chúa. Không, hết thảy chúng ta đều là tôi tớ của Chúa. Chúa nói rằng hãy đi khắp thế gian khiến muôn dân trở nên môn đồ của Chúa, không phải là trở nên tín đồ. Cho nên chúng ta phải biết rằng công tác môn đồ hóa là một công tác rất là quan trọng, để đào tạo những người tin Chúa trở nên những môn đồ để phục vụ Chúa, và đi ra để có khả năng chinh phục người khác trở về với Chúa và gây dựng những người mới đó được vững vàng trong đức tin. Cho nên hết thảy chúng ta là môn đồ, vấn đề là chúng ta có sống đời sống môn đồ hay không, chúng ta có đáp ứng hay không thôi. Cho nên có trung tín đối với ơn kêu gọi của Chúa hay không thôi. Cho nên xin nhớ rằng mỗi một người trong chúng ta, tôi và quý ông bà anh chị em, những người được cứu là những người phục vụ Chúa. Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta trở lại với cái câu Kinh Thánh gốc của chúng ta để suy nghĩ trước hết về phần phản diện, rồi chúng ta sẽ nói đến chính diện. Nếu có những người đó thì hết thảy chúng ta có mặt ở đây cũng là muốn phục vụ Chúa rồi đó. Bởi vì tất cả những gì chúng ta làm được coi như là dân của lễ cho Đức Chúa Trời, đó là thầy tế lễ đó, thì dân của lễ. Cho nên chúng ta hát là dân của lễ ngợi khen. Chúng ta dâng tiền là dâng một cái của lễ về tài chánh của chúng ta để có điều kiện phục vụ cho công việc nhà Chúa. Chúng ta làm nhiều công việc đối với nhau, dù cho công tác thiếu nhi, những người trẻ, những người nữ, những người nam, những người cao tuổi, vân vân, có nhiều thành phần, có nhiều công tác. Hết thảy chúng ta mỗi một người đều là làm công tác phục vụ. Nhưng mà vấn đề của chúng ta đó là để coi chúng ta thuộc cái loại người phục vụ như thế nào. Bây giờ trước hết đó thì chúng ta hãy xem coi mình có cái huy hiệu gì ha. Giống như trong một đạo quân thì nó có nhiều binh chủng, và mỗi một cái huy hiệu mà mình đeo, đúng không, thì sẽ phân biệt ra chúng ta thuộc cái đội ngũ nào. Cho nên trong hội thánh của Chúa thì chúng ta cũng có nhiều đội, nhiều thành phần khác nhau. Và để nhận diện ra thì có một cái ký hiệu mà tôi muốn nói, đó là một cái huy hiệu. Tại vì chúng ta không phải chỉ là một cái món hàng, chúng ta là món quà gửi đến, dâng lên cho chính Chúa. Không phải là một cái loại hàng hóa để đổi chác. Hàng hóa là chúng ta đưa thì người ta phải trả tiền chứ gì, phải không? Đời sống ta không phải dâng lên để chúng ta nhận cái gì đó từ nơi Chúa. Chúa phải ban phước cho con, Chúa phải trả một cái gì đó cho con. Không, đây là món quà. Dâng hiến nó là một món quà được dâng lên cho chính mình Chúa. Tuy nhiên, cái ký hiệu, cái huy hiệu gắn ở trên đời sống chúng ta là huy hiệu nào thì đó là vấn đề. Bây giờ đầu tiên đó thì tôi muốn nói đến một cái huy hiệu. Xin cho cái huy hiệu thứ nhất đó. Đây là một trong những cái ký hiệu được dán ở trên mấy cái thùng, hay là gắn ở trên mấy cái thùng hàng hóa đó. Thì cái này cho chúng ta thấy là phải giới hạn nhiệt độ, tránh ánh nắng, không có ở dưới mưa đồ này kia đó. Cho nên nói một cách khác là đây là một cái gói hàng phải để trong nơi thoáng mát. Kêu bằng nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió, kỵ mùa sương. Cho nên trong thứ sáu vừa qua mưa ngập lụt hết trơn. Thành thử thì có một số người thường xuyên đi cầu nguyện vào tối thứ sáu thì báo cho biết một sư ơi, giờ nó ngập lụt quá, đi không được. Cuối cùng rồi thì tôi cũng quyết định luôn. Nghe cũng có lý, cho nên là tuyên bố thôi tối nay chúng ta tạm nghỉ một tuần. Thế là chúng tôi được ở nhà. Thật ra thì cái điều này là chánh đáng, là bởi vì có những người cũng lớn tuổi lái xe, nhất là đặc biệt là ban cầu nguyện, những người cầu nguyện của Hội Thánh thì chủ yếu là nữ giới nữa. Cho nên chúng ta nữ giới mà lái xe ngập lụt, lỡ nó bị trục trặc cái gì nằm dọc đường thì tội cho người ta lắm rồi, thì không có biết cách sửa chữa. Tôi đây mà xe nằm ụ tôi cũng mệt nữa, chứ đừng nói là mấy người nữ. Thế thì cái điều đó là chánh đáng. Nhưng mà trước đây chúng ta muốn nói đến một số người cũng muốn phục vụ Chúa chứ. Nhưng mà xin để tôi ở trong nơi thoáng khí, trong nơi mát mẻ, tránh tôi không dễ dị ứng lắm. Cho nên là hễ mà nhiệt độ cao hoặc nhiệt độ thấp, khô khan quá hay là ướt át quá, không được. Mà tôi dễ dị ứng lắm. Cái gì nó hơi bất thường thời tiết này kia nọ là tôi dị ứng. Thì như vậy chúng ta có thể thấy rằng ở đây là những cái người mà họ hầu việc Chúa nhưng mà lánh nặng tìm nhẹ, kiếm cái chuyện gì dễ dàng để mà mình làm. Và cái gì mà thấy hơi khó, cái gì mà nó đòi hỏi một số cái sự gọi là dấn bước, để dấn thân. Nói dấn thân là phải dấn bước nha. Tại vì dấn thân thì nó thể hiện một cách cụ thể sự dấn bước. Dấn bước là bước một bước, rồi bước thêm một bước nữa. Và cứ tiếp tục mà bước tới thì đó mới là sự dấn thân đúng đắn. Cho nên có những người thì họ không muốn có dấn thân. Nên thôi, hoặc là những người này đó thì giống như là nhìn đâu cũng thấy khó khăn hết. Và chúng ta nhớ một cái câu người ta nói rằng đó là người dạy thì thấy khó khăn trong cơ hội, trong khi người khôn thì thấy cơ hội trong khó khăn. Hồi nãy chúng ta đã nói đến là giữa cái mùa dịch, giữa những cái thời kỳ nó đầy sự khủng hoảng, nhưng mà lại là cơ hội cho chúng ta trong sự phục vụ Chúa, trong sự bày tỏ về Chúa cho những người chưa biết Ngài đó. Chúng ta tiếp xúc với những người chung quanh chúng ta mà thấy họ ở trong cái tình cảnh, hoàn cảnh gì đó mà nó có nhiều sầu thảm, bi đát, đau khổ, tuyệt vọng, buồn thảm gì đó, thì đó là cơ hội cho chúng ta để chúng ta có thể nói về Chúa, đưa dẫn đến với Chúa. Cho nên mình phải thấy được là đó là cơ hội trong khó khăn. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì ở đây thì chúng ta cũng thấy có nhiều người lớn tuổi đi. Đó là một niềm khích lệ lớn cho chúng ta. Và ngồi đây là phải bịt khẩu trang. Mặc dù có chích ngừa đàng hoàng rồi nhưng mà cũng phải đeo khẩu trang. Nghĩa là tại sao người ta đeo khẩu trang? Vì người ta ngại rằng ở đây là mùa dịch. Cho nên là bây giờ mình phải trang bị, mình phải phòng thủ, phòng vệ, đúng không? Nhưng mà vẫn với lòng yêu kính Chúa đi đến để nhóm. Phòng vệ bằng cách chích ngừa, rồi phòng vệ bằng cách đeo khẩu trang. Nhưng mà vì yêu Chúa, muốn phục vụ Chúa, vẫn đi đến đây. Chúng ta xem một câu ở trong sách Esai, xin lỗi, sách Châm Ngôn đoạn 26. Đoạn 26 câu số 14, và cũng có một câu tương tự ở trong đoạn 22 câu số 13, nhưng mà tôi muốn đọc ở trong đoạn 26 câu 13, nói như thế này. Kẻ biếng nhác nói, có con sư tử ngoài đường, một con sư tử ở trong đường phố. Cho nên bây giờ đó là thôi tôi ở nhà thoáng mát, chứ còn bây giờ đi ra đường á, phải đi công tác gì đó cho Chúa, hôi ngại lắm. Bởi vì sao vậy? Bởi có con sư tử ở ngoài đường. Và nói rằng nó giống như là ở trong đoạn 22 câu số 13 đó, thì là nó sẽ ăn thịt tôi và nó sẽ giết tôi. Cho nên đó là nguy hiểm lắm, đi ra ngoài nó nguy hiểm. Ngày hôm nay thì chúng ta không nói rằng có con sư tử ở ngoài đường, mà chúng ta nói có con vi khuẩn ở ngoài đường, ở ngoài phố, đúng không? Có con vi khuẩn ghê lắm. Con đó mình cũng thấy nó nhỏ xíu nhưng mà nó cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta cứ bị bao nhiêu những cái điều người ta tin tức thật giả lẫn lộn gì đó, nó gây một cái áp lực trên mình, làm người ta sợ hãi. Rồi bây giờ Chúa nói rằng đó là hãy theo ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Nghĩa là chúng ta đi vào trong biển đời ô tội, bao nhiêu người đang chìm đắm, đang bị lạc ở giữa cái dòng biển chơi vơi đó, đang bị đắm giống như những người vượt biên mà đi tàu mà tàu chìm vậy đó. Phải đi ra cứu vớt chứ. Nhưng mà không được. Thì Chúa nói vậy thì biết vậy đó. Nhưng mà thôi ở trong nhà thờ, mời người ta đến nhà thờ để trong này thoáng mát dễ chịu hơn, chứ đi ra làm chứng được nó khó lắm, nó nguy hiểm nữa. Bởi vì nhiều khi bị người ta chống đối rồi thế này thế kia nữa đó. Cho nên là thôi, không có chèo thuyền ra khơi để mà đánh lưới người gì hết trơn á. Tại sao vậy? Tại vì á, đi ra đường thì có con sư tử, mà đi ra biển á, thì có con thủy quái. Mà bây giờ đó là những con thủy quái là ghê gớm lắm à. Con khủng long Godzilla nó ở ngoài biển. Tàu chiến hay là phi cơ chiến đấu gì đó, nó quạt cái là coi như là đắm hết, bể tan nát, nó quỷ diệt. Có con Godzilla ở ngoài biển. Cho nên thôi mình đi dạo bờ biển đi. Tắm biển dọc bờ đi ngắm cảnh rồi này kia đó thì thích hơn, chứ không muốn chèo ra khơi thả lưới mà đánh cá hay là đánh lưới người đó. Rồi bây giờ Chúa nói mình phải lên rừng thì sao? Lên rừng còn nguy hiểm hơn nữa, tại vì ở trên rừng đó thì có con khỉ đột khổng lồ, có con King Kong thôi ở nhà, ở trong nhà hay là đi vô rạp xem phim Godzilla và King Kong. Và coi phim đó, chắc mình đã quyết định đúng đắn. Thấy không? Đó, ra biển thì gặp Godzilla, mà lên rừng thì gặp King Kong. Thích nhàn hạ. Trong khi đó thì chúng ta biết rằng đó, bước đi theo Chúa là một đời sống phục vụ. Mà phục vụ mà muốn nhàn hạ thì chỉ làm chủ nhân ông thôi, chủ nhân bà vậy đó thôi, chứ muốn người khác phục vụ mình chứ mình đâu muốn phục vụ ai. Phục vụ nó khó khăn, nhọc nhằn lắm. Đúng không? Cho nên là thôi, mang huy hiệu. Sao? Giống như cái hình nãy đó, nắng mưa, mưa không chịu, ghét gió thì mùa sương gì đó. Trong khi đó thì chúng ta thấy là follow, ông nói như thế nào về cái việc của một người theo Chúa trong thơ Timôthê. Trong thơ Timôthê thứ nhì, đoạn 1, câu số 8. Dạ đúng. Vậy con chớ thẹn vì phải làm chứng về Chúa cho chúng ta, cũng đừng lấy sự ta vì Ngài ở tù làm xấu hổ, nhưng hãy cậy quyền phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ với tin lành. Trên Chúa nói rằng nó có quyền phép của Chúa để giúp cho chúng ta có thể chịu được cái sự gian nan hay là gian khổ khi chúng ta hầu việc Chúa. Cho nên là hãy cậy quyền phép của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể chịu khổ với Chúa. Rồi chúng ta thấy ở đây đoạn 2, chúng ta xem câu số 4. À, xin lỗi, câu số 3. Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giêsu Christ. Khi một người đi ra trận thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình. Cũng một lẽ đó, người đấu sức trong diễn trường chỉ đấm nhau, đấu nhau theo lệ luật thì mới được mão triều thiên. Người cày ruộng đã khó nhập thì phải trước nhất được thâu hoa lợi. Cho nên bây giờ chúng ta thấy ở đây là nó có ba hình ảnh. Hình ảnh của một chiến sĩ, hình ảnh của một lực sĩ và hình ảnh của một nông sĩ hay là nông dân. Tôi gọi nông sĩ là tại sao? Mình nói cái chữ sĩ là những cái người mà phải nói là khôn ngoan, học thức, hiểu biết, phải không? Bây giờ kêu tôi ra làm ruộng thử coi, cái nhà tôi trồng cây này cây kia, chết lên chết xuống, không ra trái gì hết trơn rồi. Mà tốn hao đủ thứ công sức rồi, phân bón là tưới nước, tốn tiền, đủ chuyện hết trơn. Nhưng mà thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết. Cho nên là mình trồng cái gì hư nấy, trồng người thì được. Cho nên là trồng cây không được. Đòi hỏi phải hiểu biết, cho nên làm nông cũng phải là có cái sĩ trong đó nữa. Nhưng mà ở đây cho chúng ta biết rằng đó, hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi, không phải như người lính dởm, không phải giống như người lính kiểm. Cũng trong đạo quân của Chúa vậy, đi ra đồ cũng là mang quân phục, cũng mang vũ khí rồi đó, đủ chuyện nha. Nhưng mà làm cảnh thôi, đụng chuyện là né liền à, không có chiến đấu gì nổi hết trơn á. Tại vì có con sư tử ngoài đường, không? Ở ngoài chiến trận thì có tên Goliath khổng lồ, thôi căng lắm, thôi nhường cho người khác đi. Nó rất là khiêm nhường lắm, đúng không? Khiêm nhu nhường nhịn cho người khác, đẩy người khác vô mấy cái chỗ khó nhập á, còn mình thì thôi ở trong nơi thoáng mát. Và Chúa nói với những người mà có cái tâm trạng đó, cái tinh thần đó, là gì? Hãy vững vàng. Chúa nói hãy vững vàng. Đó là mạng lệnh dành cho những người mang cái ký hiệu, ký hiệu mà chỉ muốn ở trong nơi thoáng mát đó. Thì hãy vững vàng, đừng có rung rẩy, đừng có sợ hãi gì cả. Cho nên trong chiến trận thì sao? Ê-phê-sô đoạn 6 cho chúng ta thấy như thế này đó, là hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Và trong chiến đấu sau khi đó anh em sẽ được đứng vững vàng. Rồi mang giày dép của tin lành á. Giày dép là để đi ra chứ không phải mang giày dép mà để ngủ trong nhà. Nhưng mà mang giày dép của tin lành thì làm một cách vững chắc. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thật sự tiếp nhận cái lời mà Chúa phán với chúng ta rằng đó, hãy vững vàng. Rồi bây giờ chúng ta nói đến một cái ký hiệu khác hay một cái huy hiệu khác của một cái nhóm khác ha. Cho cái hình thứ nhì á. Đây. Cái ký hiệu trên cái thùng hàng này đó là để tôi theo chiều này. Đúng không? Trên cái máy nước nóng của tôi thì nó cũng để vậy. Khi mà di chuyển nó đi phải để theo chiều này ngã, này đi xuống là nó hư. Nên phải để đúng chiều của nó. Rất là quan trọng. Cho nên hãy để tôi theo chiều này. Thì chúng ta có thể thấy rằng ở đây là một số người cũng có tâm tình muốn hầu việc Chúa vậy. Nhưng mà theo ý tôi. Phải theo ý tôi. Ý Chúa thì để suy xét coi nó có thích hợp với ý tôi không, ý tôi thích, ý tôi muốn gì đó. Chứ còn nếu mà trái ý thì cái này chắc người kia. Có những lúc chúng tôi hỏi, bây giờ có một cái công việc có cần người để phụ trách ở trong hội thánh của chúng ta, có ai là tình nguyện viên không? Thì tôi thấy có nhiều người tình nguyện lắm. Anh A nha, anh B đi, tình nguyện chỉ người khác không à? Cũng tình nguyện nha, mà tình nguyện chỉ người khác, đề cử người khác, hết sức là khiêm nhường. Tại vì hỏi lý do thì không, tôi chỉ đi chiều này thôi à, chứ còn chiều khác là mấy người kia kìa, chứ không phải tôi. Rồi có những người họ hầu việc Chúa nhưng mà họ không có theo ý Chúa. Thậm chí là những sự phân công của hội thánh, của tổ chức cũng không. Tôi chỉ làm cái việc đó mà thôi. Chừng nào giao cái việc đó cho tôi thì tôi mới làm. Đặt tôi trong cái chức vụ đó thì tôi mới phục vụ. Nếu không thì thôi. Cho nên đó là một cái sự giá, một cái điều kiện để mà làm theo ý của mình. Chẳng quan tâm gì đến ý Chúa, cũng không quan tâm đến cái ý định của tập thể, của hội thánh. Và một trong những nhân vật điển hình cho cái ký hiệu này, hay là cho cái huy hiệu của cái nhóm này đó là ông tiên tri Jonah. Chúng ta biết rằng tiên tri Jonah đó thì Chúa sai phái ông. Ông là tiên tri, mà tiên tri đang là một cái người bày tỏ Đức Chúa Trời, chương trình của Đức Chúa Trời, ý định của Đức Chúa Trời, công việc của Đức Chúa Trời cho con người. Đó là nhiệm vụ của tiên tri, là mục đích của tiên tri. Cho nên Chúa nói với ông tiên tri Jonah là phải đi đến kinh đô của đế quốc Assyri, lúc bấy giờ là Ninive. Tại vì tội ác của cái dân thành, dân ngoại này đó là nó lên ngút trời luôn. Cho nên đã đến một cái mức độ mà Chúa sẽ đoán phạt đối với tội lỗi của dân thành Ninive. Nếu như họ không ăn năn và để cho họ biết được tội lỗi đó và cái hiểm họa mà họ có thể phải bị Đức Chúa Trời đoán phạt đó, thì Jonah phải đến để kêu gọi họ ăn năn và quay trở lại cùng Chúa, từ bỏ tội lỗi và quay trở lại. Thì lúc bấy giờ chúng ta biết rằng Jonah là một tiên tri thi hành chức vụ của mình ở tại vương quốc Israel phía Bắc, mà đã bị đế quốc Assyri họ chinh phục. Cho nên ông có một cái mối oán hận đối với cái dân ngoại Assyri này. Cho nên ông nghe rằng Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt ở trên kinh đô của họ, trên dân Ninive thì ông thích lắm. Ông muốn mượn tay Đức Chúa Trời để mà đoán phạt. Ông mong đợi cái điều đó lắm để phục thù. Ông là một người ái quốc chứ không phải là không. Và ông muốn cái điều đó. Cho nên ông không chịu vâng lời. Ý Chúa như thế này thì không có đúng ý con mà. Cho nên Chúa sai ông đi về phía đông thì ông lại đi về phía tây. Đi hướng này thôi chứ còn hướng kia của ý Chúa, hướng đó còn thích, còn thích hướng này. Và chúng ta coi trong sách tiên tri Jonah thì thấy rằng ông từ ở trên miền Bắc ha, Israel đó, ông đi xuống miền Nam, rồi ông đi xuống mé biển đến thành Jaffo hay là hải cảng Jaffo để làm gì? Để mà xuống thuyền và để đi Tarisi. Và chúng ta biết rằng thành Jaffo ở tại xứ Palestine đó, thì nó nằm về phía đông của địa Trung Hải. Trong khi Tarisi tức là nước Tây Ban Nha đó, thì nó nằm tuốt về cái cực Tây của địa Trung Hải. Vượt qua một cái vùng biển dài như thế này, thà là đi tới chỗ đó chứ trốn chứ còn quyết định không. Rồi bây giờ đi xuống từ miền Bắc xuống miền Nam, từ tới đó rồi đi xuống mé biển. Rồi bây giờ xuống tàu mà chưa xong nữa, ông xuống tàu xong rồi là ông chui xuống cái hầm tàu ngủ. Tại vì Chúa phán hoài mệt quá, Chúa quấy rầy, Chúa bắt mình phải đi theo ý Chúa, không muốn nghe, không muốn đáp ứng thôi ngủ. À, cho nên là ông chui xuống dưới cái hầm tàu ông ngủ đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó vì cớ cái sự không vâng lời của Jonah thì Chúa làm cho một cái cơn bão biển nó nổi lên. Thì khi bão biển nổi lên như vậy rồi mọi người sắp đắm thuyền rồi, họ sợ quá mà không biết đâu là cái nguyên nhân. Và cái thời đó, đó họ nghĩ là chắc là có ai tội lỗi gì đó cho nên giống như mới bị đoán phạt như vậy. Nên họ mới bắt thăm và cuối cùng nó thăm trúng nhầm ông Jonah. Lúc bấy giờ ông mới nói thiệt, đúng là tại tôi. Tại vì Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời sai tôi đi hướng này mà tôi không vâng lời, tôi đi hướng kia. Cho nên bây giờ ông thà chết nha. À, ông thà chết để thôi một mình chết, để cho dân thành Ninive phải bị Chúa đoán phạt. Tôi hy sinh. À, cho nên là quăng tôi xuống biển đi. Thì á, là sẽ khỏi tai vạ thôi. Cho nên cuối cùng thì ông bị họ quăng xuống biển. Tức chúng ta thấy đời sống mà đi trái ý Chúa, đi theo hướng riêng của mình nó cứ đi xuống không à. À, miền Bắc rồi xuống miền Nam, miền Nam đi xuống mé biển rồi xuống tàu, xuống tàu, xuống hầm tàu và xuống biển. Nhưng mà chưa xong nữa, tại vì Chúa sắm sẵn một con cá lớn nuốt luôn Jonah, cho nên giờ xuống dưới đáy biển luôn. Chúa nói với ông là hãy đi đến thành Ninive để rao báo cho dân sự biết rằng họ phải ăn năn để không bị đoán phạt. Thế mà bây giờ chính ông khi đi theo ý riêng thì sao? Ông bị Chúa sửa phạt và ông sau đó phải ăn năn. Tại vì đi không đúng ý Chúa, cứ đi theo ý riêng của mình thôi. Mà còn chúng ta thấy rằng đi tới đâu thì gây khủng hoảng tới đó. À, chúng ta thấy rằng đi xuống tàu ra biển thì biển động. Rồi bây giờ chui vô bụng cá, cá ốc a ốc ách ăn không tiêu 3 ngày 3 đêm nhả ra luôn. Tại vì ông ăn năn trong bụng cá nha, cho nên Chúa mới thương xót Chúa cho ông, chứ không thôi là ông bị chết luôn trong bụng cá rồi. Thì tới đâu gây nan đề, tới đó, đâu gây khủng hoảng tới đó. Khổ mình mà gây khổ cho người khác nữa, khi mà mình chỉ làm theo ý riêng mà không sẵn sàng đầu phục theo ý Chúa. Và bây giờ chúng ta thấy đối với cái người mà thuộc cái nhóm này, Chúa lột bỏ cái ký hiệu đó đi, cái huy hiệu đó đi, và Chúa nói là chớ rúng động. À, chớ có rúng động, bởi vì ý Chúa, đường lối của Chúa và lợi ích của danh Chúa, của vương quốc Chúa, của tha nhân, thì khi chúng ta vâng lời, chúng ta bước đi thì nó luôn luôn đem lại cho mình một cái sự vững chắc. Không, Chúa bảo đảm rằng á, những cái điều đó sẽ đem lại cho chúng ta sự vững chắc, chứ không phải là bị rúng động. Đi tới đâu rúng động tới đó. Không có. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy cái mạng lệnh của Chúa dành cho những người này là chớ rúng động. Rồi bây giờ chúng ta đi qua một cái ký hiệu khác ha. À, đây là cái ký hiệu Merry Christmas, phải không? À, trên cái món quà, cái thùng hàng. Đến lễ Giáng sinh hãy mở quà. À, có nghĩa là cái này thì khi nào mình mới gửi đi? Khi nào mới có thể được dùng? Khi nào đến lễ Giáng sinh? Nên đây là những người trong hội thánh cũng muốn hầu việc Chúa vậy. Nhưng mà tôi muốn hầu việc Chúa theo kỳ lễ. Và mấy cái đặc biệt là mấy cái lễ lớn á. Lúc đó tôi sẽ phục vụ Chúa. Lúc này bận lắm Chúa ơi. Lúc này chắc Chúa xin Chúa thông cảm. Chứ còn lu bu lắm. Bận rộn nhiều cái lắm. À, để Giáng sinh đi. Mà chúng ta thường hay nói về cái loại tín hữu này đó là tín hữu hay là tín đồ Noel. À, Noel mới thấy xuất hiện. Mà xuất hiện nổi bật chứ không phải xuất hiện thường thường đâu nha. Xuất hiện nổi bật. Nhưng không, nhưng mà tín đồ Noel chỉ có mấy hội thánh kia không à. Mấy hội thánh xung quanh chúng ta tín đồ Noel nhiều lắm. Còn hội thánh mình không phải chỉ có tín, không có tín đồ Noel. Tại vì chúng ta ở đây có tín đồ Noel mà cũng có tín đồ lễ thương khó phục sinh. À, tín đồ lễ tạ ơn. À, tín đồ Tết. Có. Chứ không phải chỉ có tín đồ Noel. Chúng ta hơn mấy hội thánh xung quanh ở cái chỗ đó đó. Phải không ạ? À, và chúng ta thấy rằng khi nào đến lễ lớn thì thấy xuất hiện mà phải là xuất hiện trong cái sự đẹp đẽ nhất. tôi sẽ tham gia phục vụ Chúa trong kỳ lễ đó, tham gia ca đoàn, tham gia ban múa, tham gia vào ban nhạc. Lúc đó tôi sẽ dâng hiến cho Chúa. Lúc đó tôi sẽ dành thời giờ để phục vụ Chúa. Đặc biệt là tiệc á, thì tôi sẽ sẵn sàng để tham dự. Cho nên những người này là những người là muốn phục vụ Chúa, nhưng mà theo kỳ, theo thì, theo lúc, mà không có muốn dâng đời sống của mình một cách trọn vẹn để theo Chúa. Cái việc mà chúng ta theo Chúa và phục vụ Chúa là mỗi một ngày luôn luôn liên tục. Không có cái người mà gọi là người phục vụ đầy tớ Chúa, hay là đầy tớ trong một cái công ty, hay là cái gì, cái người phục vụ một nhân viên vậy đó. Nói không thì chừng nào tôi thích á. Khi nào mà có mấy cái kỳ mà kêu bằng lễ hội gì đó thì tôi sẽ phục vụ. Đâu có đâu. Mỗi ngày mặc dù khó nhập vẫn phải đi đến công ty, vẫn phải đi đến chỗ làm để làm việc, chứ không có nói tới cái chuyện mà chừng nào có lễ hội tôi mới tham gia phục vụ. Mấy người đó chỉ có nước húp cháo thôi chứ, đúng không ạ? Đi làm cái kiểu gì? Cho nên là chúng ta có thể thấy rằng đó, là người theo Chúa và phục vụ Ngài thì chúng ta phải như lời Chúa dành cho cái loại tín đồ Christmas này ha, là hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Hãy làm cách dư dật luôn, chứ không phải là chỉ làm chút chút cho có. Nguyện Chúa giúp cho chúng ta để lột bỏ cái huy hiệu đó đi và thay thế nó vào bằng một cái huy hiệu khác. Hãy học việc Chúa cách dư dật luôn. Rồi bây giờ chúng ta qua một cái hình tiếp theo nữa, thứ tư. Cái hình này thì cho thấy là cái món hàng đó là dễ bể, cho nên xin nhẹ tay. Cái này nó dễ bể lắm, nó mong manh, cho nên là xin nhẹ tay. Với tôi thì tôi cũng muốn hầu việc Chúa vậy chứ, nhưng mà là phải nâng như trứng và hứng như hoa. Đó, làm gì phải nhẹ nhàng đối với tôi rồi nha, chứ không thôi tôi dễ tổn thương lắm. Nói cái gì mà nó hơi đụng chạm tới tôi là không được. Và tôi lúc nào cũng muốn đánh đống, khen ngợi, không nhận, hát hay. Thỉnh thoảng thì có trật nhịp, nhưng mà cái chỗ đó nó cũng hòa hợp được với mọi người, không nhận, hay. Ôi là múa đẹp quá à. Nó là đàn giỏi nữa. Ăn mặc thì cũng lịch sự, nói năng thì cũng rất là ý tứ, rất là khôn ngoan. Làm cái công việc thì phải nói là rất là tốt, rất là hiệu quả. Nhưng mà nếu có ai mà góp ý gì nha, để mà làm tốt hơn thôi, để mình tránh một số những cái khiếm khuyết gì đó, là giận. Đây là người dễ dỗi hờn lắm. Chỉ muốn người ta khen tặng mình chứ còn không có được nói gì hết. Cho nên đối với cái thành phần này là hội thánh phải nâng như trứng, hứng như hoa là vậy đó. Cho nên nếu mà có làm cái chuyện gì sai, làm cái chuyện gì mà nó gây ảnh hưởng không tốt đó, thì thôi kệ, bỏ qua đi, đừng nói gì hết. Nói là bỏ, thậm chí bỏ nhà thờ, bỏ nhóm luôn. Vậy đó. Cho nên dễ bể lắm. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta ở trong Cựu Ước đó, phân biệt cho chúng ta có những con vật sạch và những con vật nó không sạch, hay là ô uế. Trong những cái con vật ô uế mà phải tránh nó đi, không có được dùng tới nó, không được ăn nó đó, thì trong đó có những cái con mà nó không có vây mà không có vẫy. Ở đây có con cá mà nó không có vây, không có vẫy, ví dụ vậy, thì không có được ăn nó vì nó là con vật ô uế. Cho nên chúng ta biết mấy cái con vật mà nó không có vây vẫy, ví dụ như con lươn, thì nó lẫn, người ta nói lẫn như lươn, lẫn như trạch, trạch cũng là con lươn, đúng không? Cho nên là nó đụng khó khăn là nó lẫn lẫn, chui chui, né, chạy mất tiêu. Vậy, nó con ốc, ốc sên chẳng hạn đi, nó không có vây, không có vẫy, mặc dù nó có cái vỏ ngoài cứng lắm không, nhưng mà cái vỏ đó là cái vỏ ốc, cho nên là nó thò cái đầu nó ra mà nó thấy cái gì mà hơi đụng chạm nó chút lúc vô cái vỏ ốc của mình. Tại vì tôi nhạy cảm lắm á, Cho nên là dễ dị ứng lắm. Có những người hầu việc Chúa là như vậy. Đối với những người này chúng ta phải có nhiều khi là phải năn nỉ. Làm gì thì cũng phải mời gọi. Mà không phải nói một cái người ta làm đâu. Phải năn nỉ. Đó là phải khích lệ. Đó. Nhiều khi mình phải quỵ lụy với mấy người đó nữa. Làm sai thì thôi. Anh em thôi đừng nói kệ. Nói rồi đó buồn, rồi đó giận. Đó cũng chỉ là một cái con vật ô uế mà thôi. Chúa không dùng được. Không dùng được những cái người đó. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta lột đi. Lột bỏ cái huy hiệu này ra. Cái ký hiệu ra phải không? Thì lột bỏ cái huy hiệu của cái nhóm người này đi. Làm lính, lính kiển không ở nhà, không ở nơi ăn chơi thôi, chứ còn không có thấy ngoài mặt trận gì hết trơn. Đó, cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta. Và lời Chúa dành cho cái người này là gì? Vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa. Hầu việc Chúa phải có cái công khó. Nó phải có cái công khó. Chịu khó nhọc á. Giống như người lính đi đánh trận là khổ nhọc luôn. Người nông dân đi mà cày cấy gieo giống ở ngoài đồng. Chúng ta là người gieo giống. Làm người việc ở ngoài đó. Thì phải trải nắng mưa giải dầu. Đúng không? Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời gì đó. Đó, một nắng hai sương. Sáng sớm, mặt trời chưa mọc, ánh nắng chưa lên. Sương còn động trên cành cây kẻ lá là vác cuốc, này kia nọ dụng cụ ra ngoài đồng. Làm việc suốt, một ngày nắng. Rồi tới chiều tối sương xuống thì lúc đó mới trở về. Một nắng hai sương là vậy. Cho nên Chúa nói chúng ta là người gieo giống. Nào là một nông dân cơ đốc, một nông dân thuộc linh. Xin Chúa cho chúng ta. Để chúng ta biết rằng công khó của anh em trong Chúa. Thì nó không phải là vô ích đâu. Rồi. Bây giờ chúng ta qua cái hình thứ năm. Không có xếp chồng lên. Hay là đừng để vật nặng ở trên tôi. Cái món hàng này là chỉ để mình nó thôi nha, đừng có chất cái gì nặng lên ở trên nó là không có được. Đừng có để vật nặng ở trên tôi. Thì đây là những cái người cũng muốn hầu việc Chúa nhưng mà không muốn là mang gánh nặng gì hết. Gánh nặng của Chúa hay là gánh nặng của người khác. Không có muốn ở dưới bất cứ một cái sự lãnh đạo, chỉ đạo của ai hết trơn. Muốn mình đứng một mình một cõi, mình thế giới, mình toàn quyền làm gì thì làm, chứ không có muốn ai xung quanh gây áp lực hay là trên dưới bên hông gì không. Tôi không muốn chịu bất kỳ một cái áp lực nào ở trên tôi cả. Trong khi chúng ta nhớ rằng Chúa nói với chúng ta, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Vậy hãy mang lấy ách của ta và mang lấy gánh của ta. Cho nên chúng ta theo Chúa thì Ngài cho chúng ta một cái gánh khác à. Nhưng mà gánh ta thì dễ chịu mà ách ta thì nhẹ nhàng. Cái gánh nặng mà của riêng mình trong cuộc đời tội lỗi của chúng ta với đầy dẫy những cái sự sai lầm trong cuộc đời á, thì nó làm cho chúng ta sụp xuống. Và Chúa nói hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Nhưng mà sự yên nghỉ nó chỉ có khi chúng ta mang lấy gánh của Chúa thôi, mang lấy ách của Chúa thôi. Có nghĩa là chúng ta đi trong ý muốn của Chúa và phục vụ Ngài. Nhận lấy một trách nhiệm nào đó từ nơi Chúa. Để sống một cách xứng hiệp với những gì mà Đức Chúa Trời Ngài đã tạo dựng nên chúng ta và cứu chuộc chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để chúng ta sẵn sàng mang lấy cái gánh nặng của Chúa. Cũng như chúng ta mang lấy gánh nặng cho nhau. Chúng ta phải mang lấy gánh nặng cho nhau. Chúng ta đã học giống như tuần trước tôi đã chia sẻ đó. Nó có những cái gánh nặng mà tôi thấy có những người họ tự nguyện họ bước vào. Và chúng ta cần lưu tâm đến những cái người đó. Ồ giờ có cái người đó gánh rồi, gánh cái việc đó rồi, thôi nên cho mình khỏe, khỏi. Chúng ta phải mang lấy gánh nặng cho nhau. Một trong những điều xin nhắc nhở như thế này. Thứ nhất là vấn đề mà chúng ta vệ sinh. Chúng ta ở đây không có thuê một cái người nào để lo dọn dẹp vệ sinh hết, mà nó là sự tình nguyện của nhiều con cái của Chúa. Cho nên chúng ta nên lưu ý cái điều đó để chúng ta không có bừa bãi xả rác gì hết. Và nó là nhiệm vụ chung. Cho nên chúng ta thấy một cái rác gì, ta tự rằng là thứ nhất mình không xả rác, mà thấy ai lỡ bỏ rác chúng ta phải để. Nhiều khi nhóm xong mà chúng ta thấy ở đây nó thôi, trong nhà thờ rác không à. Không phải chỉ trong nhà thờ này thôi, mà ở trong mấy cái phòng, đặc biệt là phòng thiếu nhi, nó bay hay vô cùng. Như thứ sáu vừa rồi mưa ngập lụt kia phải không? Nhiều người không đi nhóm được. Đó, có một chị em, cô Bình tới đây làm việc tới 10 mấy 11 giờ luôn. Làm gì biết không? Dọn dẹp nhà cửa, đặc biệt là cái phòng, mấy phòng của thiếu nhi. Thôi nó bừa mà không có dọn dẹp cái gì cả, rồi ăn uống hả, rồi thậm chí nước ngọt gì nó đổ đầy trong đó hết. Và đây là một cái tình trạng đã kéo dài, chứ không phải thỉnh thoảng là mới diễn ra đây. Cho nên chúng ta phải lưu tâm đến những cái điều đó. Thứ nhất là chúng ta ngăn ngừa không có để cho những cái chuyện như vậy xảy ra. Những người đặc trách ở trong từng cái nơi chốn, chúng ta phải có trách nhiệm để mà giữ gìn vệ sinh trong cái chỗ đó, trật tự trong cái chỗ đó. Xong rồi phải dọn dẹp, để lại sắp ngăn nắp trật tự. Và thấy người khác làm, nói thôi bây giờ có người đó làm rồi, cứ để cho người đó làm đi. Xin Chúa cho chúng ta chia sẻ và mang lấy gánh nặng cho nhau. Và chúng ta cũng nhớ một cái điểm như thế này. Hầu Chúa là Chúa đặt chúng ta vào trong cái nơi sức mẻ. Và cái nơi sức mẻ là một cái nơi của sự đổ nát, sụp đổ. Và đứng trong đó chúng ta phải chịu nhiều áp lực lắm ạ. Để làm gì? Chúa nói ta tìm một người vì danh ta mà đứng trong nơi sức mẻ để ta xây lại tường thành đổ nát đó. Cho nên chúng ta sẽ chịu nhiều cái áp lực trong cái sự hầu việc Chúa. Ở đó có một trách nhiệm mà khó nhọc lắm, chứ không phải là thoải mái dễ chịu gì ở đây đó. Rồi tưởng như cái viên đá này chồng lên những cái khác, rồi nếu chúng ta là một viên đá, chúng ta phải chấp nhận chịu đựng những cái gánh nặng và chịu đựng những cái áp lực, chứ không có đứng riêng một mình đó. Chúng ta là một đội ngũ. Chúng ta cần nhớ như thế này. Đúng, chỗ này nó có đổ nát, chỗ này nó có những cái viên gạch nó bị hư hỏng rồi. Nhưng mà như tuần trước tôi đã chia sẻ lời Chúa cho chúng ta đó. Chúng ta được Chúa đặt, vì Chúa tìm kiếm một người ở đứng trong nơi sức mẻ mà. Mình phải đứng ở trong chỗ đó, mặc dù những cái chỗ kia, những cái viên gạch nào đó nó bể, cũng cần phải bỏ nó đi và thay thế nó, phục hồi nó, có kỷ luật. Nhưng mà chúng ta không bao giờ nói rằng đó, không, chỗ này tôi thấy không đứng trong đó được. Chúng ta là người có một cái trách nhiệm, có một cái công, một cái chức vụ và một cái ân tứ thích hợp. Chúng ta phải đứng trong cái vị trí của mình. Còn cái chuyện mà xây sửa là một cái chuyện khác. Người đó phải chịu sự tỉa sửa, dạy dỗ gì đó, uống nắng gì đó, kỷ luật. Hội thánh không phải là không có kỷ luật. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, cái phần của mình đó là chúng ta đừng có nói rằng đó, những người này không có xứng đáng. Người như vậy hả, mà đòi lãnh đạo tôi sao? Còn đứng ở trên tôi sao? Cất cái gánh nặng này đi, dẹp cái thùng đó đi. Tôi không có muốn để một cái gánh nặng nào đè đầu cưỡi cổ tôi hả? Không được, tôi đè đầu cưỡi cổ người khác thì được, chứ còn tôi không muốn ở dưới quyền của một người nào cả. Kể cả một sư gì nữa, không. Tôi đứng một mình ở đây chứ tôi làm theo ý tôi, chứ còn dứt khoát tôi không chịu áp lực. Và có những người đó là họ không chịu nổi những áp lực, cho nên họ không hầu vị Chúa. Áp lực của hoàn cảnh. Và tôi nghe rất nhiều những cái lời biện minh, cái này bận quá một sư ơi, cho nên là sư thông cảm. Làm như hầu việc tôi hay sao, thông cảm gì, cái này Chúa thôi, hỏi Chúa có thông cảm không? Thôi cái này đi nhóm được, thôi góp phần không được, cái này bận quá, lù bù quá, áp lực dữ lắm một sư ơi, cho nên là thôi. Hỏi Chúa coi Chúa có chịu không? Trong khi Chúa nói như thế nào? Nếu có ai muốn đến mà theo ta thì phải liều mình, mỗi ngày vác thập từ giá mình mà theo ta. Nó có một gánh nặng chúng ta phải mang. Nhiều khi cũng muốn theo Chúa mà thôi, theo Chúa thông dong vậy thôi à, rồi theo Chúa xa xa vậy đó à, không chịu được cái thập tự mà Chúa đặt ở trên mình đâu. Không, theo Chúa thoải mái, dễ chịu thì tôi đi. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta không phải là một cái người như vậy. Người như vậy thì không theo Chúa được. Và Chúa nói nếu ai muốn theo ta thì đó là cái điều kiện. mà không đáp ứng điều kiện đó thì không thể nào là một người phục vụ Chúa được, phục vụ tôi thôi, vô cái lấy bụng mình làm Chúa mình. Cho nên chúng ta phải xin Chúa giúp cho mình trong những cái vấn đề đó. Chúa nói chúng ta phải sẵn sàng mang lấy gánh nặng. Nhiều khi chúng ta không hiểu được, các bạn chị em. Có một cái câu chuyện thật được kể lại về một người tên là Brenda. Cô này á, thì một lần kia đó thì cô cùng với những người bạn trẻ của mình á, là được tham dự một cái kỳ để mà leo núi, leo lên núi. Thì hẳn nhiên là được trang bị đầy đủ lắm. Thì cô cùng với một số những người bạn khác bắt đầu leo lên cái núi ha. Thì lúc mà leo lên núi, bây giờ chúng ta biết có một số những cái chỗ mà vui chơi á, nó cũng làm cái dạng núi giả đó, đúng không? Leo núi giả đó à, cũng có cột cái sợi dây, cái mình nó có cái cục này cục kia, cái mình leo lên đó, đó để tập leo núi hay là để mình chơi leo núi vậy đó. Mà có này leo núi thiệt, mặc dù có đầy đủ hết những cái sự phòng vệ, cho nên cổ thích thú lắm, cổ leo. Nhưng mà khi cổ lên được trên cao nửa chừng rồi đó thì nó có vấn đề xảy ra. Đó là cô này cổ có đeo cái con tắc len, à, cái kính mà áp tròng á, đeo con tắc len đó. Mà chắc là lên đó rung quá thì sao không biết nữa, cho nên là chớp chớp gì kiểu gì cũng biết, rớt mất, rớt cái con tắc len. Mà bây giờ người cận thị mà bây giờ nó cái kiểu rớt mất cái này, nhìn nó mờ mờ, mà mình đang lưng chừng núi à, lên cũng khó mà xuống cũng nguy nữa, cho nên là bây giờ ở đó biết làm sao giờ. Cho nên là cô cũng không biết làm cách nào. Thì lúc bấy giờ đó thì cô trong khi mà rất là bối rối, là sợ hãi như vậy đó, thì cô nhớ đến lời của Chúa ở trong Sử ký thứ nhì đoạn 16 câu số 9: vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Con mắt của cô thì có vấn đề. Ở đây có nhiều người có vấn đề về mắt lắm, tôi cũng vậy thôi nè, cho nên tôi cũng đeo kính. Nhưng nếu bây giờ mà lột cái này ra là tôi cũng mệt lắm đó, không thấy gì đâu, đọc xuống đây là không thấy được, cho nên phải đeo vào. Cho nên là cô này cũng vậy. Nhưng mà Chúa nói rằng là con mắt của Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi xem xét và giúp đỡ cho những người nào có một tấm lòng nương cậy vào Chúa. Cho nên cô mới cầu nguyện: Chúa ơi, mặc dù con mắt của con như vậy, bây giờ con nhờ cậy vào mắt của Chúa để con cũng phải leo lên tới nơi, và con biết rằng Chúa sẽ bảo vệ con. Và Chúa là đấng biết con cần cái con tắc len đó. Thế rồi tự nhiên cô thấy có một cái sức mạnh của Chúa ban cho mình, và cô đã leo lên được. Cuối cùng cô đã làm xong cái công việc của mình, leo được lên trên. Sau đó thì khi mà trở xuống rồi, mọi sự rồi đó, thì có một điều lạ lùng là khi cô xuống được tới đất rồi đó ha, thì mấy người còn đứng ở dưới đó, họ có một người nói rằng: ô, tôi thấy có một cái con tắc len của ai nó bị rớt xuống này nè, mà có một con kiến nó tha, cho nên tôi thấy cái này, có ai bị rơi cái con tắc len đó hay không? Cô ngạc nhiên vô cùng, cô ngạc nhiên quá. Và cô Brenda này đó, nó tôi. Và rồi cuối cùng nó thì đưa cho cô, xin chiếu cho cái hình này. Và về sau khi trở về hội thánh, cô thuộc lại đó, thì có người đã vẽ cái bức hình đó. Đây là chuyện có thật nha. Bây giờ chúng ta thử suy nghĩ coi, cái con kiến này á, nó tha cái con tắc len này, nó ăn được không? Thì thấy nó vô nghĩa quá, không ích lợi gì cho tôi gì hết trơn à. Tự nhiên đặt cái gánh nặng này, hay là tự nhiên tại sao tôi phải mang cái gánh nặng như vậy? Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó là gánh nặng để đem lợi ích đến cho người khác, chứ không có vô ích. Thành thử là hãy mang lấy gánh nặng của Chúa, hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, chứ không phải là gánh nặng của mình. Gánh nặng của mình thì trao cho Chúa đi. Ở những kẻ mệt mỏi về gánh nặng hay đến cùng ta, ta cho các người được yên nghỉ. Trên đây là gánh nặng của Chúa, vì lợi ích của Chúa. Cho nên ở trong thơ Philip á, Chúa nói rằng nhiều người, ông Phaolô nói một cách buồn đó, có nhiều người chỉ vì lợi riêng của mình chứ không vì lợi của Đấng Christ. Chúng ta chỉ chăm chú những cái gì nó có lợi cho mình thì chúng ta làm, còn nếu mà không có lợi cho mình, dù có lợi cho Chúa gì không quan tâm, có lợi cho người khác mà không ích lợi thôi, không quan tâm. Và những người này chỉ là làm vì cái danh, lợi, quyền cho bản thân của mình. Thì chúng ta biết rằng một cái người như vậy thì không thể là một người phục vụ Chúa một cách đẹp lòng Ngài được đâu. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta sẵn sàng cho Chúa. Và đừng bao giờ chúng ta tự bào chữa cho mình là tôi có nhiều áp lực lắm. Áp lực xã hội, áp lực gia đình, áp lực kinh tế, áp lực tài chánh. Đủ thứ chuyện áp lực hết, cho nên tôi không hầu việc Chúa được. Tôi đang bị kẹt cứng rồi. Không có. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để chúng ta có thể thật sự được thấy được ân điển của Chúa và quyền phép của Ngài trên đời sống của chúng ta. Và Chúa nói cho những người này đó là gì? Công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Mang lấy gánh nặng không bao giờ là vô ích. Hẳn nhiên là gánh nặng của Chúa trong Chúa chứ không phải là gánh nặng của riêng mình. Gánh cái gánh nặng đó đi, rồi chúng ta sẽ thấy không phải là vô ích đâu. Và bây giờ đó, tóm lại, cái câu Kinh Thánh này, của tôi nhất đoạn 15 câu 58, là cái huy hiệu mà chúng ta đáng phải gắn ở đây. Mà nếu chúng ta mang cái huy hiệu đúng như vậy rồi đó, Chúa sẽ gắn huy chương cho chúng ta nữa đó. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Và bây giờ là cái bức hình cuối cùng, cái huy hiệu cuối cùng mà chúng ta đáng phải có. Huy hiệu cuối cùng. Bây giờ chúng ta thấy rằng là cái huy hiệu này thì như thế nào? Tất cả đều là hầu việc Đức Chúa Trời cách vui mừng. Giống như Chúa Giê-xu đó, Ngài được gọi là một thống khổ nhân, nhưng mà Ngài nói rằng Chúa đã sức cho Ngài bằng dầu vui mừng. Sao cũng được hết trơn á, thế nào cũng ok, thấy không? Lúc nào cũng cứ cười vui thôi, vui mừng trong Chúa. Và chúng ta biết rằng đó, khi mà lời Chúa được nói về cái sự vui mừng đó nha, là không phải là cái sự vui mừng trong lúc thảnh thơi nhẹ nhàng thuận buồm xuôi gió vậy đó, không. Khác nào các ngươi đang ở trong cơn khốn khó, trong hoạn nạn, nhưng các ngươi sẽ gặp ta và lòng các ngươi sẽ được vui mừng. Chẳng ai có thể cướp sự vui mừng khỏi các ngươi được. Phaolô ở trong tù, ông gửi thơ ra bên ngoài cho các hội thánh, đặc biệt là thơ Philip, gửi cho hội thánh tại Philip. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn càng nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy vui mừng ở trong Chúa luôn luôn. Thế nào cũng được hết trơn. Dù chịu nắng nồng, dầu chịu sương gió, thay đổi thời tiết, khí hậu, hoàn cảnh, dù đi hướng nào mà Chúa muốn, dù là bây giờ, thời điểm nào đi nữa, thuận thì hay không thuận thì, thuận cảnh hay nghịch cảnh, chứ không phải đợi đến Noel, bất cứ điều nào. Rồi cho dù phải mang lấy gánh nặng gì, Chúa đặt trên con gánh nặng nào, và Chúa đặt con phải ở dưới cái quyền lãnh đạo của một người thuộc linh như thế nào, dù chung quanh con có thể có nhiều áp lực gì đi nữa, con vẫn vui vẻ bước đi theo Chúa trong sự thuận phục. Xin Chúa cho cái gói hàng của chúng ta chứa đựng cái món quà cuộc đời chúng ta dâng lên cho Chúa đó, thì nó phải có cái huy hiệu này, nó phải có cái dấu hiệu này, sao cũng được hết. Lật qua lật lại, nếu chúng ta giống như Joseph chịu hàm oan, bị ganh ghét, thì nhờ ơn của Chúa vẫn có thể vui mừng ở trong Chúa luôn luôn. Cuộc đời của ông Joseph là như vậy. Hay là giống như Daniel đi nữa đó, có quăng vào trong hang sư tử, ông vẫn trung tín để bước đi với chính mình Chúa. Và Đức Chúa Trời đã bước vào trong nơi đó. Ba bạn Hebrew bỏ vào trong lò lửa hực, Chúa bước vào ở trong nơi đó để dẫn chúng ta đi ra. Ngài cho chúng ta sự bình an ở trong đó, sự vui mừng ở trong đó, và dẫn chúng ta đi ra trong sự vui mừng luôn nữa. Cho nên hãy tin cậy vào chính mình Chúa. Trong bất kỳ cái điều gì mà Chúa cho phép nó xảy ra, Ngài dẫn đưa chúng ta đi qua. Đi qua chứ không phải vô đó kẹt cứng. Ngài sẽ dẫn chúng ta đi qua, và Chúa sẽ ban phước của Ngài ở trên hết thảy chúng ta. Và xin ông bà chị em chúng ta phải nhớ rằng mỗi chúng ta là một người phục vụ. Có thể cái vị trí phục vụ của chúng ta so với người khác, đừng có so đo gì hết á, phân biệt chi. Chúa có một cái vị trí để đặt để mỗi đời sống chúng ta, mỗi người đều có một chức vụ và được Chúa ban cho những cái khả năng và ân tứ thích hợp để chúng ta thi hành chức vụ của mình. Câu chuyện Ngụ Ngôn kể lại khi người ta xây một cái nhà thờ thì có nhiều vật liệu lắm, trong đó có một cái đinh, cái đinh đóng trên nóc của cái nhà thờ đó, đóng nó dính cứng vào đó. Và cái đinh thì mình đây mình đâu có thấy đinh đâu, cái đinh đó nó mới tự nhủ mình nhỏ bé, không ai quan tâm, không ai chú ý gì tới mình trơn, mình bị chìm mất, không ai thấy mình trơn. Mấy cái khác đó thì nó nổi bật, còn mình buồn quá, tủi thân, giận hờn, thôi rút. Cái là cái đinh nó tự rút ra khỏi vị trí của nó. Thế rồi giống như bên ngoài đèn trời đang mưa, vũ vô kềm tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào chỉ nịch nhân. Thế là nghĩa là trời mưa đó, nó không có kềm tỏa ai, không có giữ ai đó, nhưng mà nó giữ khách lại trong nhà thờ đừng nôn ở ngoài mưa lớn lắm. Thế rồi bây giờ mưa xuống, nãy chúng ta cảm ơn Chúa, tại vì có những cây đinh đó, nó vẫn nằm đúng vị trí nó, chứ không có cây đinh nào rời khỏi chỗ của nó chứ. Nhưng mà trong cái nhà thờ đó thì cây đinh nó rút ra, và nó rút ra bắt đầu nó có cái lỗ, trên mưa xuống bắt đầu theo cái lỗ thì nước nó chảy xuống, nó đọng lại trên trần nhìn. Sau đó nó cứ chảy lung tung, nó bắt đầu dột, và nó dột xuống cái bắt đầu nó phá hỏng rất là nhiều những cái vật dụng ở trong nhà thờ. Mọi chúng ta đều là quan trọng ở trước mặt Chúa, thưa quý bà anh chị em, hãy trung tín trong cái vị trí của mình, rồi chúng ta sẽ được Ngài ban thưởng cho cái sự trung tín của chúng ta. Chúng ta cũng phải hầu việc Chúa để được ban thưởng, mặc dù ban thưởng cũng là một cái cớ tích, vì nó là một sự đúng đắn đẹp lòng Chúa chứ không phải không. Nhưng mà chúng ta không phải chỉ vì tìm cầu cái sự ban thưởng đó, khen tặng gì đó, nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta trung tín trong mọi sự. Chúng ta đứng lên đến với Chúa trong sự cầu nguyện.